Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 11 2020. Lây quay là chúng ta đã xong được cái mùa bầu cử gần 2 tuần rồi nghe. Tất nhiên là cái mùa bầu cử này rất vui, là mãi tới hôm nay vẫn chưa có kết quả. Thực ra thì nếu chúng ta không tu thì tâm chúng ta nó bị xoay dần vào cái chuyện bầu cử này cũng vui, cũng mệt. Ai mà yêu mến Tổng thống Donald Trump thì thưa các vị cũng lên xuống từng chập. Ai mà yêu mến ông Joe Biden thì cũng xuống lên từng chập. Thực ra dường như đời sống ta không tránh được cái tình trạng là bị chao đảo bởi bốn phía nó tập kích nghe. Và các vị có quan sát đời sống tự thân rồi, các vị mới thấy rằng là mình vô cùng may mắn khi mình nếm hương vị Pháp của Phật để mình tu. Và chưa một sinh nhân nào trên trần gian này không bị tác động bởi, điều thứ nhất là bởi môi trường. Môi trường đây đó là khí hậu, là nóng, là lạnh, là gió, là mưa, là bão, là cảm cúm, vân vân, thời khí. Tác động thứ hai là tác động của văn hóa xã hội. Cái luồng văn hóa xã hội bây giờ nó đi vô trong tận ngõ ngách của chúng ta. Ông cha ta ngày xưa nhà quê thì nào hề biết được cái tin thế giới ra làm sao, chỉ biết một việc đó là thời tiết nắng mưa, rồi sáng giá cuốc ra đồng, chiều giá cuốc về, sống điền viên vậy, cho nên có khi họ không cần tu. Tới già rồi trả hình hài về cho các muội ra đi nhà tên. Còn bây giờ từ ngóc ngách của nhà quê, thưa các vị, là không có ai không bị xã hội nó tác động nghe. Mình chưa nói ai xa, mấy cái đứa em của mình là dân hai lúa thứ thiệt đó, mà các vị biết rằng bây giờ nó xả lúa, nó cũng lấy xà phòng ra, nó quẹt quẹt, nó coi coi là thời tiết ra làm sao, giá phân là ra làm sao. Thậm chí là chú em bên đây nó gửi thuốc về, nó không cần ghi to gì hết, bên kia nó cũng tra ra thuốc này trị cái gì luôn. Mình hỏi chứ sao hay vậy? Cái dân cọc cạch hai lúa vậy mà nó giỏi vậy, nó ôi thầy ơi, nó lên trên website, lên mạng, nó tra ra đủ thứ hết. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, dường như là cái văn minh của xã hội loài người một mặt nào đó thì nó rất là thuận lợi, nó giúp cho người ta biết được ngàn vạn cái thông tin. Từ ở chốn quê mùa, hủ lậu, biết được thông tin của thế giới là làm sao. Thế nhưng mà với cái nhìn có tu tập chúng ta thì thưa các vị, đây là những điều kiện nó làm nhũng nhiễu tâm thức ta, làm bất an. Mình có một cái mạng mọc thôi, đó là có hình hài này thôi, lo cái chuyện ăn, chuyện ngủ của nó đã mệt rồi. Lo cái chuyện điều tiết để nó được an lạc, không tật bệnh là khó khăn lắm rồi. Thế rồi nó đâu có dừng lại đó đâu. Nó chồng theo những nỗi lo lắng về thời sự, về cái chuyện đắc cử cùng thất cử cùng tổng thống nữa. Chuyện này dường như nó là dân Mỹ nào cũng dính vô cả. Một mặt nào đó thì ta nghĩ rằng là chưa có một dân tộc nào cái đời sống văn minh và đời sống tri thức nó tiến bộ như dân Mỹ. Tại vì nó là một đất nước dẫn đầu cho nền dân chủ của hành tinh này mà. Người ta nói một câu nó không sai lầm, đó là Mỹ mà nó hắt xì là thiên hạ cảm trầm kha đó, tức là bệnh trầm kha hết. Đồng tiền của Mỹ, thưa các vị, cái thế lực nó bao trùm hành tinh chứ có đơn giản đâu. Thách đó, anh Trung Quốc ảnh có giàu bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cái đồng nhân dân tệ anh không thể nào là đồng tiền làm bản vị cho cái sự trao đổi hàng hóa trên hành tinh này. Đồng tiền Mỹ là đồng tiền vững chắc nhất. Giá trị của nó là đo được cái mức độ thăng giáng của hành tinh này nghe. Thế thì các vị hình dung rằng là cái nền văn minh của Mỹ nó đạt đến chiều cao như vậy. Mọi người dân Mỹ đều ý thức về vấn đề chính trị như vậy. Nó hàm nghĩa thứ hai là chi? Là dân Mỹ là một dân tộc, nó nhiều cái bệnh khùng nhất trên hành tinh này nghe. Người ta thống kê rằng chưa có đất nước nào nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu như Mỹ là như vậy. Tại vì dường như nó quan tâm đến cái vấn đề nước non, vấn đề dân chủ và cái vấn đề sống còn không phải của quê hương đất nước Hoa Kỳ này mà kể cả hành tinh này. Tất cả những cái sự việc xảy ra trên mặt đại địa này đều có bàn tay của Mỹ nhúng vô hết. Hồi xưa, cái sự nhận thức của mình nó còn trong phạm vi hạn hẹp. Mình nghĩ mắc gì đâu mà đem quân ra mà dàn ở Biển Đông, mắc gì đâu mà tấn công Iraq, Iran, mắc gì đâu mà phải trừng trị mấy tên khủng bố. Nhưng mà thưa các vị, càng ngày học Phật Pháp rồi mình thấy điều này đó là lẽ hẳn nhiên nghe. Tại vì nhân duyên nó trùng trùng, một cái sự việc xảy ra ở Trung Đông, nó không phải xảy ra Trung Đông mà nó xảy ra nơi đất nước Hoa Kỳ luôn. Một cái việc nó xảy ra ở châu Âu xa lắc xa lơ, nhưng mà nó cũng dính với đất Mỹ vậy. Một cái việc gần hơn hết người Việt ta, ai cũng trông mong, đó là vấn đề Biển Đông chúng ta, thưa các vị. Đó là vấn đề mà người Việt nào có cái máu, có cái văn hóa người Việt đều rất là ngại ngần, tại vì con đường Biển Đông là con đường huyết mạch sống còn của người Việt ạ. Chưa cần có cái nhìn về chính trị, có cái nhìn về địa dư thôi. Các vị biết rằng là cách đây mười mấy hai chục năm rồi, Ngô Thế Vinh là một bác sĩ quân y của nền để nhắc đến nhị Cộng Hòa ngày xưa nghe. Ông viết cái cuốn Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng, ông bảo rằng là cho dù ta bị bao vây mặt Tây, Lào, Campuchia và Trung Quốc hợp nhau lại đánh phá ta mặt Tây, nhưng mà ta vẫn còn đường sống sót. Thế nhưng mất Biển Đông là ta mất nước đó. Con đường này là con đường huyết mạch mà. Thưa các vị, nói nhiều lĩnh vực để nói về điều này nghe. Ví dụ như, các vị biết rằng cái nguồn sống nuôi dưỡng cho cả dân tộc có mặt trên cái mảnh đất hình cong cong chữ S như thế này, thưa các vị, nó từ cái nguồn thu nhập của biển lớn vô cùng nghe. Rừng vàng biển bạc, đó là cái câu nói của thế hệ ông cha ta. Thế thì các vị hình dung rằng là trong tương lai, thuyền của ngư dân Việt Nam vừa ra khỏi biển có thể đánh bắt được những vùng biển có nhiều cá, thì ra tới nơi bị chúng nó trừng trị cho. Và nó đã trừng trị rồi. Đưa tàu ra thì nó đâm vỡ tàu, người chết, và chúng ta còn chưa hề dám nói thẳng tên hắn là đất nước nào đánh phá và tàn ác với chúng ta. Chỉ nói là nước lạ thôi, tàu lạ thôi. Đố mà dám nói tên tàu Trung Quốc. Các vị thấy, đã là người Việt Nam rồi, nhiêu việc đó thôi là mình đã cảm thấy rất là nhục nhã. Và cái dân ốm yếu như chúng ta, gọi là dân nhược tiểu như chúng ta, mình đánh đâu có lại. Cho nên có cái tên to con, khỏe mạnh, có nguồn lực dồi dào, có sức mạnh về kinh tế, về quốc phòng. Và ảnh hưởng trên chính trường này nó bao trùm hành tinh, mà nó đánh tàu thì thưa các vị, dân Việt Nam nào lại không thích. Còn cái tên nào làm tổng thống Hoa Kỳ mà cấu kết với tàu, cái chuyện bán nước Mỹ là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà hắn bán luôn Đài Loan, bán luôn Hồng Kông và không bận tâm gì đến cái sinh hoạt tồn tại của những sắc dân. Nó liên hệ đến chúng ta là sắc dân Tây Tạng. Đó là cái nơi Phật giáo là quốc giáo nghe. Thế cho nên chồng lơi tâm thức của chúng ta là người Việt. Mình đã có cái máu yêu quê hương. Dù các vị sống trên đất Mỹ 50 năm, 70 năm gì, tôi không biết, nhưng mà thế hệ chúng ta chắc chắn rằng là cái văn hóa Việt vẫn còn thấm trong tâm thức ta. Cái văn hóa ẩm thực nước mắm nó vẫn còn thơm phức, chứ nó đâu có hồi đâu. Cái món cá kho là quốc hồn quốc túy người Việt nghe. Có điều với thầy tu như mình thì nó quốc hồn quốc túy chi. Cái món mà của người tu quốc hồn đó là cái món rau luộc với nước tương thôi, xì dầu thôi. Nhưng mà với người Việt, thưa các vị, nước mắm, cá kho là quốc hồn quốc túy người Việt á. Thế thì ta hình dung rằng là dân Việt Nam dính dáng với đất nước Việt Nam trong quá khứ, cho nên đối với văn hóa Mỹ về vấn đề bầu cử thì chúng ta bị nhiễu loạn ngay. Dù mình không yêu nước Việt lắm thì nữa cũng vậy thôi à. Đó là lẽ đương nhiên. Thể chế chính trị thì nó đến và đi, nhưng mà đất nước thì còn lại nghe. Đất nước nó đã bao lần đổi chủ á chứ. Từ thể chế quân chủ, rồi nó qua những cái thể chế là nền để nhắc nhị Cộng Hòa, rồi nó qua cái cơ chế độc tài như hiện tại. Rồi nó đâu dừng đâu. Nó đổi thay chứ. Quan nhất thời, dân vạn đại mà. Cơ chế chính trị thì nó nhất thời nó đi ngang qua, nhưng mà người Việt đất nước Việt Nam thì vẫn còn đó. Ta có mặt nơi đất nước này, ta cố tình làm người Mỹ, nhưng mà thưa đại chúng rằng không thể. Tại sao? Tại vì họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, họ Đỗ, chi thưa Cao Việt, cái họ của Cao Việt nó dính liền, dù Cao Việt có thay đổi họ Cao Việt, thưa Cao Việt cũng truy nguyên là cái gốc của Cao Việt là dân Á Châu thôi. Thế cho nên con cháu ta nó cũng phải ít nhiều ảnh hưởng. Do vậy cho nên trên tâm thức của người Việt, họ đã có một cái niềm yêu quê hương nhất định. Thế cho nên những cái sinh hoạt chính trị nơi đất nước Hoa Kỳ, không ít thì nhiều họ đều quan tâm cả. Nếu họ không dính với cái đảng chính trị dân chủ thì họ cũng dính với đảng chính trị cộng hòa thôi. Rồi người tu chúng ta, người tu đây là nói mấy ông thầy xuất gia nha, còn các phật tử thì tôi không biết có cái tấm lòng vậy không. Thưa các vị, mình nhìn thấy đất nước Tây Tạng chìm ngập trong cái tình trạng bị bức hại, và những người rất là lương thiện, rất hiền lành sinh sống ở trên cái đỉnh cao của Hy Mã Lạp Sơn, dường như họ có một góc trời riêng, họ hiền lành đến đổi rằng đó là Phật giáo, là quốc giáo của dân tộc này. Thế nhưng mà từ cái năm 1900 là năm mươi mấy đó, sau năm 49 rồi, dường như là Mao Trạch Đông nó bắt đầu thôn tính Tây Tạng này nghe. 50 vài năm sau chứ đó, Tây Tạng thưa các vị bị thôn tính bởi bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Và cho tới bây giờ thưa các vị rằng là dường như dần dần cái văn hóa Tây Tạng bị nhận chìm và bị đồng hóa nghe. Họ đưa những người phục viên, tức là những người lính chiến trường đã nghỉ lính rồi đó, về lên cái vùng cao nguyên Tây Tạng sinh sống. Và người con trai Tây Tạng bị giết dần mòn, và người Hán thì tràn ngập. Thế rồi làm chi? Thưa các vị, chừng vài chục năm nữa thôi thì cái sắc thái văn hóa Tây Tạng không còn. Và các vị đừng tưởng vấn đề này nó xa nghe. Đất nước Việt Nam chúng ta, tổ tiên chúng ta đã đổ bao nhiêu máu xương để xây dựng nên cái quê hương cho chúng ta, để chúng ta tự hào mình là người Việt, có văn hóa riêng, có tiếng nói riêng, gầy dựng đã 4.000 năm văn hiến rồi. Thế nhưng mà nếu mình là phất phơ, không có yêu mến cái quê hương Việt Nam của mình xiết cô hồn cái việc nước non cho một nhóm người, mình vô cùng là vô trách nhiệm đối với quê hương tổ tiên gầy dựng, thì các vị hình dung rằng là dần dần đất nước chúng ta người Tàu tràn ngập và họ cũng làm y như Tây Tạng vậy. 50 năm thôi. Thưa các vị rằng là chắc chắn rằng là những người đàn ông Việt dần dần phải học tiếng Tàu, và những người con gái Việt thưa các vị là cưới những anh chàng Tàu, dần dần chúng ta mất luôn văn hóa. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái chính sách của Trung Quốc nó rất là thâm độc, chứ nó không phải đơn giản ở bề mặt, nó là đánh bằng súng, bằng đạn, bằng kinh tế. Hắn đã có một cái bề dày lịch sử xâm lăng và đầy mưu lược, đầy thâm hiểm. Thế cho nên thưa các vị, mình là người tu rồi mình nhìn thấy tình trạng Tây Tạng, đau lòng trước tình trạng của Phật giáo bị tiêu diệt. Do vậy cho nên nó hai cái điều nó làm nhũng nhiễu tâm thức người tu nha. Điều thứ nhất, mình là người Việt. Điều thứ hai, mình là con của Đức Phật. Mình nhìn thấy nơi nào kinh văn, hình ảnh, chánh pháp Đức Thế Tôn bị hủy diệt thì mình đều đau lòng như vậy cả. Cho nên thưa các vị, nếu đất nước Hoa Kỳ họ mạnh, họ đề kháng được với cái âm mưu vô cùng thâm độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc á, thì hành tinh này nhờ, chứ không phải là riêng một đất nước Hoa Kỳ nhờ nghe. Chỉ có họ mới đối kháng được với thế lực quỷ dữ thôi. Thế rồi chúng ta đừng nghĩ rằng thế lực này nó chỉ có mặt ở đất nước Trung Hoa nghe. Nó có quyền di chuyển, nó có quyền thâm nhập vào văn hóa của Hoa Kỳ. Nó làm cho những thế hệ trẻ đôi khi bị say, bị che chắn bởi những lời tuyên truyền rất là ngọt ngào, và những lời tuyên truyền ấy nó cài vô miệng của những người gọi là tinh hoa của đất nước Hoa Kỳ, chứ có phải nó ở ngoài nó nói đâu. Cái nền văn hóa học đường của Mỹ mấy mươi năm nay, thưa các vị, nó đã nhuộm vào cái vấn đề này, tức là vấn đề hãy hướng về cái công trình là liên kết bằng cái hình thức khác, nhưng mà nó là một loại hình xã hội chủ nghĩa đó. Thế rồi tự nhiên ở trên trời rớt xuống một ông thiên lôi. Donald Trump là loại thiên lôi nghe. Quyết lòng ạ. Là không có cái chuyện mà mở một đường dây làm vũ em nuôi cho Bắc Đại Tây Dương, những quốc gia châu Âu. Tại vì người Mỹ, tiền thuế người Mỹ đâu có đơn giản là đóng thuế để cho tôi bỏ tiền ra. Trong khi quốc gia của anh cần bảo vệ thì anh phải bỏ tiền cùng tôi chứ. Và cái chuỗi cung ứng toàn cầu đó là cái con đường mà đảng Dân Chủ họ mong muốn nghe. Và thiết lập cung ứng toàn cầu có hàm nghĩa rằng là liên kết lại với Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc có một cái thế mạnh đó là dân rất đông, hàng hóa rất rẻ. Và thưa các vị, không có thành phần tinh hoa nào của đất nước Hoa Kỳ mà không liên kết về cái chuỗi cung ứng toàn cầu cả. Thế rồi có ông thiên lôi nhảy xuống nói không, chuyện cung ứng toàn cầu là chuyện tào lao, sai lầm. Đó, lừa cơ hội để ăn cắp những sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ và nó cài gián điệp vô đất nước này. Cho nên cắt hết cái chuyện cung ứng toàn cầu, ta phải làm cho đất nước ta mạnh lên trước rồi đã. Và đất nước Hoa Kỳ phải trở lại cái phong độ như ngày xưa, tức là đất nước Hoa Kỳ phải là đứng nhất. Thế thì các vị thấy ổng là thiên lôi rồi chứ gì. Tự nhiên là cả một cái dòng chảy người ta cuồn cuộn về chiều hướng như vậy, gọi là cái chiều hướng xã hội chủ nghĩa như vậy. Thế rồi con người nhảy ra làm thành cái chuyện lớn lao như vậy, đi ngược lại lợi ích của thành phần chính trị cốt lõi ở Washington nha. Các vị nhìn điều này để thấy, thực ra mình không theo dõi nhiều, mình chỉ quan sát một cách hững hờ thôi nha. Các vị nhìn thấy coi, chưa có ông tổng thống nào mà vừa đặt chân vào tòa Bạch Ốc làm tổng thống từ ngày đầu cho tới 4 năm mà không ngày nào không bị chúng nó chửi, nó bêu xấu, nó đánh phá, nó đàn áp bao nhiêu lần. Ngay những ngày đầu là nó đã dựng lên cái vụ án là liên kết với Liên Xô để có thể đắc cử tổng thống. Sau đó thì thưa các vị bao nhiêu chuyện, mãi cho tới 4 năm mà vẫn còn chưa hết. Thì các vị thấy rằng là ông đã chọc giận cái tổ ông dò dẻ nghe. Và ngay ngày đầu là ông đã tuyên bố một câu rằng là ta tác cạn đầm lầy Washington để cho cái lũ cá trê, lũ cá tra, nó không còn đất sống. Và ngay đó là đã khiêu chiến rồi. Cho nên thưa các vị, lần này ông đắc cử đó là cái chuyện hy hữu, mà cũng là chuyện đáng lo nghe. Thực ra mình là người tu rồi, mình nhìn cái cuộc đời này đôi khi mình cũng dính dáng về vấn đề để nói cho vui. Nhưng mà mình cũng hơi hững hờ, tại vì nếu ông thất cử, càng mừng. Tại vì sẽ về hưu đi đánh góp và hưởng cái điều kiện của ông tỷ phú chứ. Và ta lên lâu đài trung của ta sống thì thưa các vị, lâu đài vàng chứ không phải thường đâu. Mắc chi mà phải cả một ngày làm việc gần 24 tiếng đồng hồ, nửa khuya, trời lạnh, mịt mờ, không còn bóng người, mới lững thững từ Bạch Cung đi về một mình. Tháo cà vạt ra đi toàn ten, cái dáng rất ư là tội nghiệp, rất ư là mệt nhé. Mà đâu phải trẻ trung chứ. Một ông già 70, 74, 75 tuổi rồi. Tuổi này, người ta giàu như vậy, người ta đã về hưu rồi, người ta đã nghỉ ngơi rồi, mắc gì đâu mà là một năm lãnh đồng bạc mà chúng chửi lên chửi xuống, chúng ném đá không tiếc, hầu như ngày nào cũng bị đánh phá cả. Từ dòng chính của truyền thông, chưa có đài truyền thông nào của Mỹ mà không đánh phá ông, cho tới cái thành phần trí thức của Hoa Kỳ, thành phần tinh hoa đất nước này nghe. Tại thành phần đó là thành phần nó kết chặt với cái con đường giao thương liên kết của hành tinh mà. Cái chủ trương ông đó là làm cho kinh tế Mỹ mạnh, làm cho đất nước Hoa Kỳ hùng mạnh trở lại. Và kỳ thực rằng là nếu đất nước Hoa Kỳ không hùng mạnh trở lại thì thưa các vị, bị Trung Quốc thao túng á. Ảnh đã thao túng đất nước này mấy chục năm rồi, trong ba nhiệm kỳ tổng thống rồi nghe. Từ đời Bill Clinton, trước đó nữa, cho tới Bill Clinton, cho tới 8 năm của nhiệm kỳ Obama, các vị biết rằng là nó đã cài hàng ngàn gián điệp vô đất nước Hoa Kỳ này. Tài sản trí tuệ, thậm chí các vị đọc vô những cái thông tin về cái công nghệ quốc phòng như là công nghệ làm phi cơ đó cũng bị ăn cắp chứ có phải đơn giản đâu. Và nó rất là tinh vi nghe. Tóm lại thưa đại chúng, người xưa họ tu dễ hơn mình. Nói một vòng để trở lại chuyện chúng ta, chứ không thôi mình đi vô cái lĩnh vực mà mình không biết. Lĩnh vực đó mình không biết đâu nghe. Nói cho vui thôi. Dùng cái đó ví dụ để biết rằng là chúng ta đang ở trong một cái trận chiến. Trận chiến chi? Thưa đại chúng rằng là ta đều là những chiến sĩ cả. Tại vì các vị phải đối phó lại với những cái nguồn thông tin nó tập kích các vị. Một đời sống bình thường đại chúng có thể hình dung rằng là này chuyện ăn, này chuyện mặc, này chuyện ốm đau, này chuyện phải quấy, này chuyện đối phó với bao nhiêu cái cớ sự của ta, của người chung quanh ta đổ vào đã đành rồi mà ta lại còn đối phó thêm một cái chuyện là thông tin của xã hội, văn hóa xã hội, chính trị xã hội nó đánh phá ta. Thế cho nên nếu đời sống bình thường á, thôi mình xí cô hồn, kệ nó, sống lay lắt qua ngày, cũng xách cờ đi biểu tình, đi ủng hộ Donald Trump với người ta cho nó vui cửa vui nhà. Thế nhưng mà lỡ một điều đó là chúng ta đều nể phương vị Phật Pháp. Ta biết rằng đời sống này mong manh nghe. Sống lây quay vài mươi năm rồi cũng trả lời này về cho cát bụi. Ai mà vào tuổi 70, trên 70 tới 80 thì biết rằng cuộc đời càng ngày càng gần. Thế cho nên nói như vậy đi, các vị thấy rằng là ta có làm bao nhiêu việc đi nữa thì việc chính vẫn là việc quay lại chính tự tâm ta, ngay nơi đời sống của ta. Làm gì cho chính mình mới quan trọng nghe. Ví dụ như có xách cờ đi biểu tình để yểm trợ ủng hộ Donald Trump đi nữa, nhưng mà vẫn biết một điều rằng là về tới nhà thì ta phải đối bóng với chính ta, hãy làm cho thân mình an, tâm mình lạc là quan trọng nghe. Ở con đường này thưa các vị, ngàn thánh ngày xưa cũng làm cho không phải riêng chúng ta nghe. Rồi mình dẫn thêm một chút lịch sử nữa để chứng minh là chúng ta đi vô cái chuyện quán tâm. Dường như mình đi vô quán tâm mà chưa có xong nha. Hôm nay nói một bữa nữa rồi mới nghỉ. Kỳ sau đi vô cái phần quán pháp. Mình nhắc lại rằng là thưa đại chúng rằng là người xưa cũng tu như ta mà cũng dính dáng về vấn đề xã hội như ta. Chứ đừng nghĩ rằng tu rồi mình xiết cô hồn mọi việc, mình xô dạt mọi việc. Chuyện mất còn của nước non, cái chuyện an sinh xã hội, cái chuyện bình an của đất nước, cái chuyện bảo vệ biên cương quốc thổ cho người khác. Không. Thiền sư lớn như Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, như Ngài Trần Thánh Tông, gia tộc họ Trần ngày xưa thưa các vị đều là thiền sư cả. Đời ông nội đó là Trần Cảnh là đã ngộ được đạo từ cái câu bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm của Kinh Kim Cang. Trở thành vị thiền sư nghe. Các vị đọc vào lục thời sám hối khoan nghi, đọc vào những bài ông viết về hướng thượng nhất lộ, hoặc là giới sát văn vân vân, hoặc là những lời dẫn cho chú giải Kinh Kim Cang, các vị thấy là bậc thiền sư ngộ đạo rất lỗi lạc. Thế nhưng ông đâu có vì lý do chuyện tu tập là ông bỏ nước non qua một bên. Lần đầu tiên trốn nhà đi tu, năm đó thất tình quá đỗi. Các vị biết rằng là Trần Thái Tông là Trần Cảnh nó thất tình rồi mới đi tìm con đường tu nghe. Nói như vậy không có hàm nghĩa rằng là thầy Phước Tịnh cũng thất tình cho nên đi tu, tại ông tu sớm lắm. Nhưng mà kể chuyện cho vui thôi. Các vị biết rằng là kết hôn với chiêu hoàng công chúa năm mới có 11 tuổi thôi. Tới 19 20 tuổi rồi đó. Chưa có con. Tần Thủ Độ bảo rằng là không có thái tử nối ngôi thì ngôi hoàng đế trông trên, cho nên là phải bỏ cô nàng, phải ly dị. Cái từ Việt Nam đây là để vợ đó, để vợ tức là ly dị, trả cô về làm công chúa, cưới cô khác, mà cưới ai xa lạ, cưới chị chiêu hoàng là vợ ông anh mình tức là An Sinh Vương Trần Liễu. Tại vì cái bà chị dâu này đã có mang sẵn rồi, mà các vị nhìn thấy mưu đồ chính trị này nó đâu có hiện đâu. Tàu hay Việt Nam gì mình cũng thâm độc chứ đâu phải là thua ai, cũng ghê lắm đó chứ. Và sẵn có con trong bụng rồi, cưới về là có hoàng tử, cho nên không có bị cái tình trạng người ta dòm ngó ngôi trời. Là hoàng đế phải nhìn đến tương lai, đó là con ta là hoàng thái tử, cho nên cái tôi trung cùng với những người anh em trong họ Trần đó không ai dòm ngó được, cho nên cưới chị nàng Thuận Thiên công chúa về, Thuận Thánh công chúa về làm vợ. Và cái người vợ của mình cưới năm mới 11, 12 tuổi là người hoàng đế, là nữ hoàng đầu tiên đất nước Đại Việt nha. Và khi cô nàng về thì cái món quà hồi môn của cô nàng là cái chi các vị biết không? Là cái ngôi đế vị đó, là cả đất nước Đại Việt tặng cho ông chồng. Thế rồi bây giờ tự nhiên vì lý do không có con, cái bỏ qua một bên, đuổi người ta về, cưới chị của người ta. Cái nỗi đau đó thưa các vị, nếu là con người bình thường thì không nói làm chi, còn này hoàng đế nhà Trần là một bậc hiền minh mà. Thế cho nên đau lòng quá nửa đêm ta trốn nhà ta đi, trốn kinh thành Thăng Long, Hà Nội giờ đó, lên núi Yên Tử tu. Lên đến nơi, quốc sư Phù Văn hỏi chứ ngài là nhân chủ một quốc gia, tại sao ngài đi tu? Trần Cảnh nói thưa ngài, bố mẹ tôi chết còn rất sớm, một mình tôi trơ vơ côi cút, rồi lại làm vua để ở trên cái ngôi cửu ngũ mà bao nhiêu việc triều chính, bao nhiêu việc gia đình, thậm chí là tình cảm tôi nó cũng không trọn vẹn, cho nên não lòng thôi đi tu cho rồi, chán trần đời này quá đổi. Cái này mình nói chứ không phải Trần Cảnh nói nghe, họ nói trong ngữ lục thì nó khác, mình suy diễn tâm thế cậu mà nói vậy thôi. Không có nỗi buồn nào thảm thê nào bằng cái chuyện là tự nhiên bắt bỏ vợ, tự nhiên cưới bà chị dâu. Trên cái đạo nghĩa của anh em thì nó đã sai lầm vô cùng rồi. Cho nên Trần Liễu mới nổi quân lên đánh triều đình làm phản. Tự nhiên giật vợ người ta mà. Và cái câu người Việt mình là nhất hậu hôn gì điền thổ nghe. Một là giật vợ người, hai là giật đất người. Thưa các vị, có bao nhiêu máu cũng đem ra chơi hết. Và khô máu thì thôi chứ máu còn chảy thì lập thịt nhau đó. Huống nữa là ở trên ngôi đế vị mà giật vợ của anh và bỏ người công chúa đã tặng cho mình cái của hồi môn, đó là một đất nước Đại Việt. Không buồn sao được. Thế rồi kể lễ nỗi niềm cái ngày Phù Văn rồi nói, ôi hoàng đế ơi, ngài nên biết rằng kiếm một người anh hùng giữa trần đời này thì nó dễ. Kiếm một thầy tu không phải khó. Thế nhưng mà kiếm một vị minh quân để có thể trị nước an dân, có tấm lòng yêu thương người dân như yêu thương chính con của mình, kiếm dễ đâu. Người càng không muốn làm vua thì tâm thức của họ đó là bậc hiền nhân, cho nên xin hoàng đế vui lòng trở lại triều đình làm vua tiếp. Đây là núi rừng Yên Tử. Bần tăng chỉ có một cái chút vùng đất yên bình này để tu tập, ngài lên đây rồi Trần Thủ Độ lên rồi xây cung điện ra đây thì còn gì cái núi rừng của lão tăng đâu, cho nên thôi thì ngài cứ về theo Trần Thủ Độ về làm vua. Đó là lời khuyên thứ nhất. Lời khuyên thứ hai, tam giới vô an du như quả trạch, ba cõi này nó đều bất an như vậy cả, ma người này con người thì ở đâu cũng vậy thôi. Cho nên ngài có làm vua là vì mở đại tâm Bồ Tát giúp cho đất nước Đại Việt qua những nỗi khó khăn để có một vị minh quân đem lại hòa bình an lạc và nó ấm thịnh vượng cho quê hương. Nhưng mà cái việc cần làm của một con người đó là phải tu tập, cho nên xin ngài nhớ không một thời khắc nào không hướng tâm về con đường tu. Thế là thưa các vị, về làm vua thì cứ làm vua, nhưng mà mỗi tối mỗi khuya đều đọc kinh cả, đọc Kim Cang không biết bao nhiêu lượt cho đến lúc mà ngộ đạo. Đó là mình nói chuyện ngài Trần Thái Tông nghe. Bản thân ông ngộ đạo làm thành cái chi? Làm thành cái nền tảng đạo đức, làm thành cái nền tảng của sự vô úy của người nếm hương vị thiền á. Thì thực rằng là nếu ta mà tu pháp môn gì khác á, thì không có được cái vô úy. Cái điều này mình không phải chê những pháp môn khác nghe, nhưng mà muốn nói cho các vị biết rằng là thiền tông nó tạo thành khí phách của một người yêu nước. Không biết sợ hãi là gì, có được cái vô úy. Tại vì thưa đại chúng rằng là nếu mà quý vị chánh pháp rồi là chết còn không sợ, mà sợ cái nỗi niềm gì nữa đâu, cho nên trở thành vô úy rất dễ là vậy nghe. Tuy nhiên nói thì nói vậy, nhưng mà thầy Phước Tịnh thì chết không sợ, nhưng mà sợ trúng gió, sợ dịch Covid nghe. Thưa đại chúng rằng là từ đó nó xây dựng nên cái nền tảng vô cùng là đẹp đẽ, đó là làm thành cái nền tảng thiền vững chắc để cho thế hệ thứ hai của nhà Trần là Trần Thánh Tông liễu ngộ đạo, thâm nhập kinh văn. Đọc vào những bài thi kệ của Trần Thánh Tông thì chúng ta nhận ra điều này. Thế rồi Trần Thánh Tông chưa đạt đến cái mức cuối cùng của con đường xây dựng nên một Phật Pháp vững mạnh cho đất nước Đại Việt. Thế rồi tới cháu nội không? Này, thưa đại chúng là tới Trần Nhân Tông, tức là điều ngữ giác hoàng Trần Nhân Tông nghe, là tinh hoa của Phật giáo Việt Nam đúc lại thành một con người của Trần Nhân Tông. Các vị có nghe rột rẹt không vậy? Ta hơi rột rẹt chút, hy vọng. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị. Mình đã thưa các vị rằng là mình là một con người, cho nên cái chuyện dính dáng đến xã hội, quốc gia, văn hóa và quan tâm đến mọi người chung quanh là chuyện bình thường, không phải riêng chúng ta nghe, mà người xưa cũng vậy. Đó là mình dẫn ra ba vị hoàng đế đầu triều nhà Trần, họ làm chi? Thiền sư. Trần Thái Tông là thiền sư, Trần Thánh Tông là thiền sư, và kết tinh lại Trần Nhân Tông trở thành điều ngữ giác hoàng, là vị tổ khai sơn mở cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thế nhưng khi giặc Mông xâm lăng đất nước Đại Việt, Mông tức là Nhật giặc Nguyên nghe, thưa các vị rằng là hai vua nhà ta, tức là lúc bấy giờ Trần Thánh Tông đã là vị hoàng đế về hưu non đó, tức là ông làm Thái Thượng Hoàng, sức khỏe tuy còn nhưng mà ta về hưu sớm để tập cho người con chúng ta làm vua thôi, để cho gánh vác cái chữ nước non cho quen. Và khi giặc Nguyên xâm lăng, các vị biết rằng là đứng đầu sóng ngọn gió làm tổng tư lệnh, nói theo cái từ và dễ hiểu nghe, làm tổng tư lệnh, điều quân khiển tướng để đánh giặc Nguyên. Có một lúc hai bố con nhà ta, tức là ngài Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, hai bố con đi thuyền nhỏ, và các vị biết rằng là vượt biên qua đất nước Trung Hoa vào cái vùng Lưỡng Quảng đó, trên cái dòng sông gì đó. Thưa các vị, đi thám thính quân tình của địch coi ra làm sao. May mắn thay là địch quân nó phát giác, nó tấn công mà có một cái lớp vệ binh phía sau bảo vệ, bằng không thì chết trên đất nước Trung Hoa rồi. Thì các vị hình dung đây là con người gan góc. Rồi mình kể chút lịch sử để quy chiếu là hai điều. Điều thứ nhất, trong quá khứ ông cha ta tu thì thiền sư đó chứ, nhưng mà đâu vì lý do thiền sư rồi so dạt hết mọi việc nước non cho người khác đâu. Tại sao? Tại vì thưa các vị, là thiền sư nhưng mà mang cái trái tim của Bồ Tát, nghe, tu Bồ Tát đạo, thấy mình còn liên hệ với bao người, ai cũng vậy cả. Ta ăn miếng cơm, uống miếng nước nơi quê hương này, ta thọ nhận bao nhiêu ân điển của xã hội loài người, cho nên cái chuyện tu không phải chỉ riêng ta, mà làm được cái việc gì cho đời trong lúc ta còn sống thì ta cứ làm. Đây là việc thứ nhất. Việc thứ hai, thưa các vị, là nếu mình tu trốn đời, mình mong sinh về cảnh giới nào không dính với trần gian này thì thôi không nói làm chi. Nhưng cái đặc thù của chúng ta là tu thiền tập, tức là an trú ngay phút giây hiện tiền, an trú ngay hoàn cảnh xã hội hiện tại, thiết lập nên cái chi? An lạc ngay bây giờ, ngay nơi đây. Làm hạnh phúc cho mình ngay bây giờ, ngay nơi đây, chứ không có trốn chạy đi đâu cả. Do vậy cho nên, cái chuyện mình dính dáng với xã hội là chuyện bình thường. Điều thứ ba, thưa các vị, cái pháp tu chúng ta đó là pháp thiền tập, cho nên nó cho chúng ta một cái bản lĩnh, một cái niềm vô quý cho tâm thức không biết sợ nghe. Và thiền sư mà sợ thì còn nghĩa lý chi? Người tu tập phát nguyện vô dầu sôi lửa bỏng, nếu tu Bồ Tát hạnh thì thưa các vị, một đời sống này chẳng qua nó rất mong manh, rất phù du, ta mượn nó có mặt giữa trần đời này để thành tựu nhiều đức hạnh cho một kiếp sống nghe. Cho nên tu tập đức hạnh được cái lĩnh vực nào thì rất hoan hỷ tu tập đức hạnh ở lĩnh vực ấy. Do vậy cho nên thưa các vị, nó có hai vấn đề mà người tu chúng ta cần phải làm. Một là vấn đề đối phó với mọi sự tập kích của xã hội. Ta phải, điều thứ nhất, đủ tâm từ, đủ trí tuệ đối phó để nhận diện về cái dòng chảy của văn hóa xã hội, để không có làm cho cái dòng văn hóa xã hội hay là cái ác tính của con người trên xã hội này nó càng ngày càng nhiều. Đây là trách nhiệm khi chúng ta mang thân phận của một con người đối với xã hội loài người, đối với nơi chốn chúng ta cư trú. Trách nhiệm thứ hai đó là nặng hơn là trách nhiệm của chính mình nghe. Thưa các vị, làm chi thì làm, nhưng cả việc cần yếu vô cùng quan trọng là cái việc tu tập của chính tự thân. Tại vì anh có tu tập, anh có lành thiện, anh có trí tuệ, thì việc anh làm, lời anh nói, nghĩ suy của anh, thưa đại chúng, rằng nó mới hướng dẫn người ta đi vào con đường thiện lành, đi vào cái văn hóa, có thể mang đến cái nền văn hóa nhân bản. Bằng không thì thưa đại chúng rằng đời sống của anh, cách nói năng của anh, nghĩ suy của anh, nó tạo thành một cái dòng văn hóa, nó điều thứ nhất cuồng tín, điều thứ hai sai lầm, cố chấp và ác độc, nó hủy diệt người chung quanh của anh, hủy diệt đương thời, hủy diệt tương lai. Thế cho nên thưa các vị, hai việc cần làm người tu chúng ta là như vậy. Đó là mình vận dụng một chút lịch sử, đi ngang qua vấn đề xã hội Mỹ hiện tại, rồi nói về cái việc làm chúng ta phải định hướng cho mình rõ ràng như vậy. Và cái vấn đề rất quan trọng là làm chi thì làm, nhưng anh nhớ rằng anh chỉ có một hình hài có mặt lây quay giữa cuộc đời này không bao lâu đâu nghe. Và Donald Trump thì tuyên bố rằng là phút 89 ta lội ngược về dòng, ta sẽ làm tổng thống nhiệm kỳ 2. Cái chuyện đó của ông, nhưng mà chúng ta thì luôn đang đối phó với phút 89 nghe. Thế nào là đang đối phó với phút 89? Các vị nhớ, chỉ còn một phút nữa ta thổi còi chấm dứt trận đấu đó. Thế nào là phút 89 của chúng ta? Ta không biết lúc nào trọng tài thổi còi đó nghe. Trọng tài nào thổi còi vậy? Thưa các vị, trọng tài vô thường. Và Diêm Vương kề thiền lại mời thì không có thần linh nào cãi chối được. Không nói tôi xin hẹn với ông, vài tháng nữa tôi đi. Không. Tôi còn nhiều việc lắm mà giải quyết. Con tôi nó còn cần tôi có mặt để nuôi nó lớn. Không. Tài sản tôi chưa kịp phân phối. Tôi lỡ chết rồi thì coi chừng con cái của tôi nó đập nhau, nó giành của, giành cải, giành cửa, giành nhà. Không. Giờ tới rồi. Cho nên thưa đại chúng rằng là Donald Trump thì còn có phút 89 để lội ngược dòng đắc cử nhiệm kỳ 2. Ta thì dường như phút nào cũng là phút 89 cả. Tại vì không biết trọng tài thổi còi lúc nào, có thể hôm nay, có thể ngày mai, có thể 10 năm sau. Cho nên xin đại chúng lưu ý, ta chỉ có một mảnh hình hài thôi, và hình hài ta rất quan trọng là do vì phút giây nào nó cũng đối phó với cái phút cuối của trận đấu cả. Đó là điều thứ nhất giải thích trách nhiệm ta đối với đời sống chính mình, đối với xã hội. Dù anh là thiền sư, anh cũng có hai trách nhiệm như vậy. Rồi chúng ta dù không phải thiền sư, mới mấp mé tu thiền 2-3 hôm gì đó, còn chưa ngồi, còn chưa ấm cái bồ đoàn, thế nhưng ta cũng phải như vậy nghe. Luôn có trách nhiệm hai điều. Điều thứ nhất, đó là trách nhiệm với đời sống chúng ta đang sống, ta liên hệ với nhiều người, thọ ơn nhiều người. Trách nhiệm thứ hai, trách nhiệm với chính ta. Thế là vấn đề thứ hai mình đi vô. Các vị còn nhớ là có một câu kinh thôi, học hoài mấy bữa không chưa xong. Câu gì? Đọc lại để cho các vị thuộc lòng nghe. Đó là câu quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền. Học câu này chừng nào chứng bốn thiền mới thôi, cứ học hoài tới hơn luôn câu thôi. Thưa đại chúng, rằng là mình đã đi vô hai phần đầu, quán thân, quán thọ. Hôm nay chúng ta cũng nói về phần quán tâm. Quán tâm của truyền thống thiền nguyên thủy, chúng ta đã chia sẻ một hai buổi rồi. Hôm nay mình nói đến quán tâm của truyền thống thiền đốn ngộ. Thưa đại chúng, rằng thiền đốn ngộ thì họ gom tất cả những cái xúc cảm của các vị, nghĩ suy của các vị, tâm thức bồng bềnh, chủng tử nghiệp thức của các vị thành một chữ thôi, chữ tâm thôi. Quán tâm nghĩa là tôi làm người quan sát mọi xúc cảm, tôi làm người quan sát mọi nghĩ suy, tôi làm người nhận biết luôn những chủng tử nghiệp thức nó gần gần nó sinh ra trong tôi, và coi tất cả thứ đó đều là đối tượng bị quán. Đó là tầng đầu của thiền đốn ngộ nghe. Tầng thứ hai, đạt đến cái mức độ thâm sâu thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái đối tượng bị quán và cái tâm đang quán chiếu đó dần dần nó cũng rớt xuống hết. Nó không còn chủ thể quán và đối tượng quán gì cả. Nó còn lại một trạng thái tâm lặng lẽ, vô niệm, đang quan sát, rỗng lặng, tịch nhiên mà không có tên gọi, không có tác ý, không có khởi niệm rằng tôi đang quán chiếu, mọi thứ là đối tượng tôi đang quán chiếu gì cả. Tức là không có chủ, không có khách. Cái bước này mình đạt vô, thưa đại chúng, rằng là từ cái bước căn bản là các vị nhận diện tất cả những đối tượng các vị quan sát đều không phải là ta, mà ta chính là cái năng lực đang quan sát. Và khi mình tu tập thâm sâu rồi thì đạt đến cái thấy như thế này thôi, chứ không có phải là cái gì ghê gớm cả. Ở đời những lớp học người ta dạy, các vị biết rằng là ông thầy giáo, ông giỏi thì ông luôn dạy trên cái trình độ của học trò chút xíu thôi. Để làm chi vậy? Để nó nâng tâm thức nó lên. Có bao giờ ông thầy toán giỏi mà ông cho các vị một bài toán cũ y như vậy, cứ làm đi làm lại những bài toán thuộc lào ngang đó, ông chỉ dạy chừng đó thôi. Thế thì đâu phải là ông thầy. Mà học như vậy thì đâu có mang cái ý nghĩa học là gì đâu. Cho nên thưa các vị, đầu năm học thì khác, cuối năm học thì chương trình toán nó đã lên cao. Để có thể bước vào lớp kế tiếp thì toán nó lại nâng cao lên hoài. Nó nhắc cái tri thức chúng ta lên là như vậy nhé. Con đường tu cũng vậy. Thưa các vị, đầu tiên ta đến với con đường tu đó là ta niệm thân trong thân, niệm thọ trong thọ, niệm tâm trong tâm. Thế rồi bước vào cái lĩnh vực thiền tập của truyền thống thiền đốn ngộ thì các vị nhận ra một điều rằng là tới một lúc nào đó thiền đốn ngộ tuyên bố rằng là không có tâm và không có cảnh gì cả. Chỉ có một thể như như bất động mà thôi. Đó là cái lịch trình của con đường tiến nó đi như vậy. Rồi các vị đọc vô chứng đầu ca có mấy câu rất là lý thú. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô tâm diệt vô Phật. Đại thiên sa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Giả sử thiết luân đảnh thượng triền, định huệ viên minh chung bất thất. Liễu liễu kiến vô nhất vật nghĩa là thấy rõ ràng không có một vật chi cả. Diệt vô tâm, diệt vô Phật là không có tâm mà không có Phật gì cả. Cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên lúc bấy giờ nó lặng lẽ, không có tiếng gọi thì thầm, không có tiếng nói rầm rì bên trong. Mình còn tu ở cái mức độ là có đối tượng để quán chiếu, có cái chủ thể quán chiếu á. Thì khi có buồn vui đến thì mình thấy đây là buồn, đây là vui nè. Tôi là người đang quan sát buồn vui. Thế rồi đạt đến một cái trạng thái tu tập hơi thuần hơn thì thưa các vị, không cần nói năng gì cả. Không cần xác định mi là buồn, ta là người đang quan sát buồn gì cả. Mà lúc bấy giờ thì mọi cảm xúc nó vừa lên, như buồn, như giận, như ghét, như thương nó vừa có mặt thì các vị liền quắt mắt nhìn á, thì nó liền tan biến nha. Quắt mắt không có hàm nghĩa rằng là trợn con mắt bên ngoài. Quắt mắt nghĩa là nhìn bằng con mắt tâm nha. Con mắt này vẫn bình thường, vẫn hiền lành, vẫn trong veo. Nhưng mắt tâm thì thưa các vị nó phóng quang á, phóng ánh sáng rực rỡ, như lửa tâm muội đốt cháy mọi buồn vui hận giận bất an. Cho nên cái từ mình dùng gọi là quát mắt là như vậy. Lúc bây giờ thì các vị không cần nói rằng đây là buồn nè, tôi là người quan sát cái buồn nè. Nhưng mà chỉ cần những cảm xúc vừa có mặt thì các vị nhìn nó thì nó liền tan biến. Đây là trường hợp mình có công phu, có thực tập nghe. Thế là nếu bắt đầu đi vào công trình tu thì thưa các vị, khi có buồn, có vui đến, mình nói đây là buồn, đây là buồn, đây là buồn. Mình cứ tụng như tụng thần chú. Thế nhưng mà nó hết không vậy? Không. Chẳng những nó không thua mình mà nó còn trợn mắt nó nhìn mình. Rồi nó làm cái việc thứ hai, tự nhiên là nó lôi cổ mình. Tự nhiên mình thấy mình đang buồn, mình đang giận, đang bất an. Chứ không cách chi các vị có thể làm được người nhận diện nó. Không có làm được cái khoảng cách, cách ngăn giữa nó và ta được đâu. Thế cho nên công phu này đi từ cái bước thiền tứ niệm xứ đi vô thì dần dần các vị thấy càng ngày khả năng tu tập chúng ta, khả năng quán chiếu chúng ta càng ngày càng nhẹ đi nghe. Không có dụng công, không tác ý gì cả. Chỉ cần chợt nhớ, chợt nhìn là nó liền biết mất. Nhưng vẫn còn cái chi? Vẫn còn cái sự chợt nhớ, vẫn còn đề phòng, vẫn còn tác ý nghe. Thế là nó thuần đến một mức độ thứ hai nữa. Thưa các vị không cần tác ý gì cả. Các vị ngồi chơi, các vị tỉnh tại, các vị dung văn dung vẻ đi tới đi lui. Không có hiện cái vẻ chi là tu cả bình thường, giản dị. Và rất ư là tự tại. Thế nhưng mà không có cái tên phiền não nào, tên buồn vui hờn giận nào nó sinh ra trong các vị cả. Lúc bây giờ tâm các vị mênh mông, rỗng sáng, xanh biếc. Và như quãng trời trong không có mây gì cả. Không có cần tiếng gọi thì thầm. Giống như đầu tiên cái lớp học ồn quá, cô giáo gõ bảng, cụp, học trò nó nín. Và khi học trò nín rồi thì cô giáo không gõ bảng nữa. Bây giờ thì cái chuyện còn lại là chuyện chi? Cả thầy cả cô gì thưa các vị đều yên vắng cả, không ai nói xì xào rầm rì gì cả. Cho nên lúc này ta gọi là triệt tiêu cả đối tượng và chủ thể. Chỉ còn lại một trạng thái bình yên, tĩnh lặng của một lớp học. Nó là như vậy nghe. Cho nên liễu kiến vô nhất vật, diệt vô tâm, diệt vô Phật là như vậy. Đạt đến cái thấy như thế này rồi thưa các vị, thì người đó an trú trong cái trạng thái tâm lúc nào cũng sáng rỡ, hiện tiền nhận biết, không có bị phiền não, ưu tư, sầu muộn, bất an gì dắt dẫn cả. Đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Lúc bây giờ thì thân các vị nó không còn là cái hình hài này nữa. Tại sao? Các vị hình dung một cái bước rất là căn bản để đi vô là thế này. Khi ta buồn thì ta thấy cái chi? Dường như thân ta bị đè dưới một tảng đá rất nặng nề, rất ngột ngạt, rất khó chịu, thở cũng không được, ăn cũng không vô. Thế rồi khi niềm vui đến, thưa đại chúng rằng cái kỳ lạ đó là khi niềm vui đến thì mình cảm giác như thân mình nó rộng ra, nó mênh mông ra. Người ta có khuynh hướng rằng là khi niềm vui đến thì người ta chạy ra ngoài phố, người ta la là tôi đang hạnh phúc. Chuyện này mình nói không phải là chọc cười nhau nghe, mà chuyện này có thiệt. Tôi không biết các vị có lâm vô tình trạng vậy không, nhưng mà các vị tỳ kheo đệ tử Thế Tôn ngày xưa là như vậy. Mình kể câu chuyện vui nhưng mà để chứng minh cái điều mình đang nói thôi. Thưa các vị, một hôm ngài Mahanam họ thiền xong, cái ngài la làng lên câu: ôi tôi đang hạnh phúc, tôi đang hạnh phúc. Thế rồi các thầy tỳ kheo rất là kinh ngạc, mách với Đức Thế Tôn rằng bạch Thế Tôn, ngài Mahanam là một vị tướng quốc của thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa. Ông ngồi tu chẳng được chi, cho nên ông nhớ lại đến cái giai đoạn mà ông đã từng làm tướng quốc, có thê thiếp hầu hạ, có quyền quy, ăn sang mặc đẹp, hưởng thụ dục lạc. Cho nên ông nhớ về những ngày cũ, hồi ức về chuyện đó, cho nên ông la làng lên là tôi đang hạnh phúc, tôi đang hạnh phúc. Thế là Thế Tôn mới kêu nó: này, các thầy gọi Mahanam tới đây, tôi hỏi coi chuyện gì mà ngồi thiền xong mà la làng lên như vậy. Cái từ la làng đó từ rất nhà quê nhưng mà rất đúng nghe. Tại ông la toán lên, thứ hai cũng nghe cả mà. Thế rồi hỏi cho này Mahanam, các thầy tỳ kheo mách rằng đêm hôm ông ngồi thiền, ông chợt nhớ về những ngày quá khứ, ông hồi ức về những kỷ niệm cất chứa trong tâm thức, Ông mơ ước lại những ngày cũ, cho nên ông la rằng là tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc phải không? Ba Nam nói vậy, bạch Thế Tôn, dạ không. Khi con ngồi thiền rồi, xả thiền, con cảm thấy cái niềm phúc lạc nó tràn đầy nơi thân tâm con, dường như nó muốn vỡ ra từng mảnh vậy. Thân con dường như nó tan biến. Con cảm thấy ôi hạnh phúc làm sao khi mình an trú được trong cái trạng thái thiền tịch. Điều thứ hai, con nhìn lại quá khứ, con thấy rằng là không có gì tuyệt vời bằng làm ông thầy tu cả. Ngày xưa con đi thì con nơm nớp, con sợ sệt, con sợ mất chức, con sợ người ta thích khách, con sợ làm không tròn trách nhiệm với thần dân, vân vân. Còn bây giờ là ông thầy tu, con đâu còn nỗi sợ hãi gì nữa đâu. Một mình con giữa núi cao rừng vắng, tỏ thiền giữa đêm trăng thanh gió mát thế này, hưởng được phúc lạc của thiền vô cùng là hạnh phúc, cho nên con la là con hạnh phúc là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, cái chuyện mình ví dụ đó là nếu khổ đau thì dường như ta khổ đau một mình. Toàn bộ loài người này dường như ném vào ta những cái khổ đau. Ta cảm thấy bực bội, tức tối. Cái lúc các vị khổ thì các vị thấy ai cười, các vị cũng không có ưa người ta đâu nghe. Các vị ghét luôn. Mắc gì vui, tôi đang khổ mà. Thế rồi khi niềm vui nó tràn lên tâm thức các vị thì các vị có thể chia sẻ được niềm vui này với vạn người. Và dường như ta thấy thân ta rộng ra, mênh mông ra, lớn ra, niềm vui ta vỡ hòa ra. Cũng như vậy, thưa các vị, tu đến một cái trình độ nào đó không còn thấy ta là người đang quan sát, phiền não bất an là cái đối tượng bị ta quan sát. Tâm các vị nó triệt tiêu luôn chủ thể và đối tượng lúc bây giờ thì chi? Thưa các vị, Phật cũng không, phàm cũng không. Và mười phương ba đời chư Như Lai ở trong tâm của các vị, hay nói cái khác là tâm các vị bây giờ nó chan hòa với thể pháp thân của mười phương chư Phật. Do vậy cho nên liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô tâm, diệt vô Phật là như vậy. Đại thiên sa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điển Phật. Các vị thấy rằng là cái sự sinh diệt của vạn loại chúng sinh nó như là bọt nổi trên mặt biển rồi tan vỡ. Nó có mắt không vậy? Không. Từ vô minh, cho nên ta hiện thân là một thân phàm phu. Và ta chịu trôi lăn trong ba cõi sáu đường, miệt mài trong nỗi khổ, cho tới một lúc ta giác ngộ, thì thưa các vị, ta gột hết lớp vô minh, thì ta trở về với bản tánh thanh tịnh, bản nhiên của ta từng có. Thánh phàm gì cùng một thể giác ngộ như vậy nghe. Chuyện này khó hiểu không? Không. Nếu các vị có một chút công phu tu, có một năng lực đi vào con đường tu tập, các vị nghiệm ra điều này nhé. Ví dụ thế này. Ví dụ như ta thấy ta lên hài này thì chuyện gì xảy ra? Mình thấy mình khác với người. Mình thấy mình da vàng, người kia da trắng. Mình thấy mình đẹp hoặc mình xấu, người kia đẹp hoặc xấu. Thưa các vị, thế thì cái sự cách biệt không những về hình hài, cách biệt luôn về cái chi? Cách biệt luôn về cái tâm phân biệt chúng ta, cho nên chúng ta không thể hài hòa, không thể an vui, không thể phúc lạc được trong đời sống khi mình chấp trước mình là thân. Tại vì khi thấy thân rồi thì thấy ta hạnh phúc nè, ta có người thương yêu nè, ta có điều kiện ăn sang mặc đẹp nè. Thế rồi nâng tâm thức đến một tầng cao, các vị không thấy mình là thân nữa. Thân ta đen hay trắng, da vàng hay da đen gì không quan trọng, mà cái chuyện hạnh phúc mới là quan trọng nghe. Thế thì các vị thấy là dường như là có những người giàu hơn ta, đẹp hơn ta, nhưng họ bất hạnh. Còn ta thì không giàu, thân không đẹp, nhưng mà ta hạnh phúc. Thế thì các vị đạt đến cái chiều kết tinh tế hơn là các vị thấy mình là cảm xúc, thì các vị đã loại trừ được cái khổ chấp thân rồi. Thế nhưng mà còn khổ không vậy? Khổ chứ. Tại vì thấy mình là niềm vui, mình là hạnh phúc. Niềm vui và hạnh phúc thì nó là cái trạng thái sinh và diệt, mất và còn, chứ có phải nó trường cửu như vậy đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, ta cũng lên cũng xuống, cũng khổ, cũng vui, cũng hạnh phúc và bất hạnh. Thế rồi đạt đến cái chiều hiểu biết thâm sâu hơn, thấy rằng là này vui này buồn nó đến nó đi rất phù du. Cho nên ta là cái dòng nghiệp thức, ta là những nghĩ suy. Tùy vào mức độ nghĩ suy của ta, tâm thức của ta được huấn luyện, thì ta là bậc hiền thánh, trả hình hài về cho các bụi. trải kiếp sống phù du này ta sinh về cảnh giới lành, thế thì các vị sẽ không chấp trước mình là hạnh phúc khổ đau, thì các vị đã có được một cái thân mạng dài hơn cái cảm xúc phù du vui buồn. Đó là thân mạng của nghiệp lành tạo nên trong đời sống tu tập chúng ta. Mình đã vượt khổ được hai tầng này nghe. Cái tầng chấp trước thân thì khổ rất ư là thô. Tầng chấp trước mình là vui, là buồn, là hạnh phúc, khổ đau, là cảm xúc, thì niềm vui, hạnh phúc nó tinh tế hơn nhưng mà vẫn còn sinh và diệt. Thế thì mình đạt đến cái trình độ thấy mình là dòng tâm thức, thấy mình là dòng nghiệp thức. Do vậy cho nên mình tu tạo nghiệp lành. Thế thì thưa các vị, cái niềm hỷ lạc của người tu pháp lành nó rất là cao, rất là bền bỉ, vượt ngang, vượt khỏi, vượt sâu hơn cái tầng chấp trước mình là những cảm thọ. Thế nhưng vẫn chưa thoát cái chi, vẫn chưa thoát được cái dòng chảy của sinh tử. Dù anh đang sinh lên cảnh giới chư thiên nhưng vẫn bị biến dịch sinh tử nghe. Thế rồi mình liễu đạt chánh pháp, đạt đến cái nhìn sâu sắc hơn nữa, ta nhận ra được một điều rằng cái dòng nghiệp thức này, cái tâm lành thiện này, nó có thể sinh lên trời làm ác, nó có thể rớt xuống địa ngục. Ngoài cái dòng sinh diệt của tâm thức bời bời này, ta còn khám phá được cái tầng sâu hơn, đó là cái dòng trí tuệ. Cái tầng trí tuệ nó có thể quan sát được đây là hình hài đang đến đang đi, đang ngồi đang nằm, nó cũng quan sát được những cảm xúc đang sinh đang diệt, đang mất đang còn, những hạnh phúc và khổ đau nó cũng quan sát được. Nó quan sát luôn ý nghĩ chúng ta, nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ dữ, nghĩ lành, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nó cũng quan sát luôn. Khi ta đạt đến cái thấy như thế này rồi, nó cho chúng ta hai cái điều để phân tích nơi đây. Điều thứ nhất, khi anh quan sát được nó, thì anh không phải là nó. Anh là người thấy nó mà. Nó là đối tượng bị thấy. Do vậy cho nên anh không hề là buồn vui, không hề là thân này, càng không hề là những dòng nghiệp lực đang sinh đang diệt, đang cuồn cuộn chảy ngang qua. Anh đứng ngoài ba cái đó, đành rằng ba cái đó nó sinh ra từ nơi cái nền tảng của tâm thức bất động nha. Thế nhưng tâm thức bất động thì không phải là những cái sinh diệt như vậy. Hay nói cách khác, anh là đại dương, anh là biển rất mênh mông, còn những thứ đó chẳng qua chỉ là sóng, nó trồi lên, nó lặn xuống, chỉ là bọt biển, nó sinh nó diệt. Nó chỉ là cái tạm thời sinh ra trên mặt biển tâm của anh thôi. Thế thì cái năng lực tâm của anh là cái đang quan sát. Nó vốn là bất sinh bất diệt, nó chở luôn ba phần còn lại. Điều thứ hai, nó không phải là ba cái thằng còn lại nghe. Tức là nó không phải là thân, không phải là cảm xúc vui buồn, không phải là những ý nghĩ thầm thì. Điều thứ nhất ta nhận ra được điều này, ta thấy dường như là lâu nay mình quá vụng về. Mình đầu tư đời mình cho cái chuyện đó là mình chỉ thấy mình là buồn vui thôi, thấy mình là thân thôi, thấy mình là những dòng nghiệp thức thôi. Do vậy cho nên mình chịu khổ. Khổ cạn đó là khổ gì? Phân biệt thân này đẹp, thân này xấu. Khổ tinh tế hơn là thấy đây là hạnh phúc, đây là nỗi buồn. Rồi khổ mịn màng hơn đó là đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp này, lành này dữ, để mình sinh lên chư thiên, rớt xuống cõi phàm trần, vân vân. Thưa các vị, khi các vị nhận ra điều này rồi thì các vị thấy hóa ra ta có quyền ngay trong hiện đời này vượt thoát ba tầng khổ: chấp thân, chấp cảm thọ và chấp nghiệp lực. Vượt thoát ba tầng này, các vị thấy rằng là cái trạng thái tâm đang chiếu sáng, đang nhận biết ba tầng này đó đúng là chi? Thể chân như, thể niết bàn, trí tuệ bát nhã. Và khi ta nghiệm ra được điều này thì thân các vị bao lớn vậy? Thưa các vị, cảm xúc thì nó còn có cái dạng nhàn nhạt. Để các vị nhận diện ra rằng là cảm xúc nó đang bừng phở lên tâm thức các vị, cho nên nó vượt ngoài thân ngũ uẩn rồi nghe, thân tứ đại rồi nghe. Cảm xúc nó đã vượt ngoài rồi. Rồi cái thân nghiệp lực của các vị thì nó lại vượt ngoài cả thân cảm xúc nữa, cho nên nó có thể tắt thở. Khi hình hài tứ đại này vừa mất thì nó liền sinh ra cảnh giới khác, nó liền có mặt, chứ không phải là cần một tích tắc nào cả. Mình mất cái này tứ đại rồi, thưa các vị, theo nghiệp thọ sinh thì trong một chốc tài chưa tới, trong một sát na, các vị sinh về cảnh giới chư thiên, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới loài người, chứ không phải là 49 ngày gì giống như truyền thống của người ta bài như vậy đâu. Kinh Phật các vị đọc vô các vị thấy. Thế thì thưa đại chúng là vượt khỏi ba tầng chấp trước như vậy, các vị trở thành thân kim cang. Thân kim cang là thân chi? Thưa đại chúng, thân trí tuệ. Thân trí tuệ này bao lớn? Không có dung lượng để đo, không có thời gian để chuyên chở. Tức là pháp giới bao lớn thì thân này bao lớn, hư không bao lớn thì thân này bao lớn. Và vô thủy và vô chung nha. Cho nên cái từ gọi gọn lại để dễ hiểu đó là thân của vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức là như vậy, là thân Di Đà của các vị. Ngài Tuệ Trung là một cư sĩ, thầy của Điều Ngự Giác Hoàng, Ngài có một câu là thân báo Di Đà ở tại lòng đó. Không phải là tìm đâu xa cả, thân báo Di Đà ở tại lòng, pháp thân trùm khắp cả Tây Đông. Đó là hai câu của Ngài Tuệ Trung mà. Thế thì thưa đại chúng, liễu ngộ được tâm thì các vị tự nhiên ngay hiện thời này, dù đời sống ta vẫn còn phàm phu, nhưng mà ta đã liễu đạt được, ta không phải là thân sinh diệt này, ta không phải là buồn vui này, ta không phải là dòng nghiệp thức này, ta là cái tâm đang quan sát ba cái anh chàng này từ cấp độ thô cho tới cấp độ tinh tế. Và liễu ngộ được điều này, thấu đạt được điều này, tin tưởng vững chắc về điều này, sống được với điều này, thưa đại chúng rằng ta có cơ may. Ngay một đời này, ngàn muôn việc bận rộn, rối rắm, ngược xuôi, nhưng mà ta vẫn sống được với cái thể tâm bất động như thế này. Thiền sư ngày xưa dù có leo lên lưng tuấn mã, xông pha giữa chiến trường, nhưng vẫn không để mất cái trạng thái tâm đang quan sát nghe. Do vậy cho nên, thưa các vị, mới có một cái từ rằng là thiền sư thì vô cùng vô quý là như vậy, không sợ chết. Tại vì chết là chi? Là cái chuyện của hình hài. Nhưng mà anh bất tử mà, sống với trạng thái tâm như thế này liên tục, thưa các vị, thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh. Sống với cái năng lực quan sát này thì các vị thấy rằng là này phiền não, này bất an, này lo âu, này phiền muộn, nó sinh, nó diệt, thì ta luôn là người quan sát nó. Cho nên ở cái mặt hiện tượng thì thấy chừng như là ta đang bị phiền não tập kích ta. Nhưng mà với những vị thiền sư có tu tập thì thưa các vị, phiền não không cách gì đụng họ được cả. Tại họ đang làm người quan sát mọi phiền não đang sinh đang diệt, trôi tuồn tuột ngang qua thôi. Thế cho nên liễu ngộ được tâm, thấu đạt được tâm. Điều thứ nhất, cái phương pháp hành trì chúng ta, thưa các vị, nó vô cùng nhẹ nhàng và đơn giản. Điều thứ hai, tùy cái nhân duyên chúng ta có quyền đối phó mọi thứ mà không có cái điều nào trở ngại đối với chuyện tu tập chúng ta cả. Còn nếu mình chưa thấu đạt được điều này, thưa đại chúng rằng là đôi khi mình tu mà mình cũng phiền não rất ư là dễ dàng thôi nha. Tại vì mình nghĩ rằng là cả ngày hôm nay mình muốn tọa thiền mà không có thì giờ tọa thiền. Việc đâu không à, không có tên mà nó cứ lôi mình mất cả ngày, dường như không có thời tu nào hết. Rất là bực mình, nó khó chịu. Và cái bực mình khó chịu này nó đâu phải là cái chuyện đến mà đi mất hút và hư vô đâu. Khi ta bực mình khó chịu về cái chuyện ngày nay không tu hành gì được cả, rồi tới lúc các vị sắp xếp được chút thì giờ lên ngồi thiền thì chuyện gì phát sinh? Dư hưởng của cái bực mình đó nó tràn lên, mất 45 phút cứ lôi cổ cái tên bực mình nó ra trị mà trị không được. Cho nên cuối cùng 45 phút thay vì thiền tập, 45 phút đó mình ngồi nhơi lại cái bực mình, cái khó chịu của mình thôi. Thế cho nên thưa các vị, đối với người học hiểu giáo lý thâm sâu, đi vô con đường thiền đốn ngộ, liễu ngộ được tâm rồi thì cái chuyện tu đối với họ dường như rất ư nhẹ nhàng, thanh thản. Cái lợi ích nó rất lớn là như vậy. Lợi ích lớn hơn nữa, như mình vừa nói đó, là các vị thiền sư họ sống được với điều này, cho nên họ có thể đứng đầu sóng ngọn gió, cầm cương lên ngựa, không sợ Chết là vậy đó. Tại vì hình hài nào chẳng chết. Chết sớm, chút chết muộn, chút chứ có gì lạ đâu. Chết là chuyện đương nhiên rồi. Và do vậy cho nên thưa các vị, cảm thấy đây là cái điều vô cùng lợi ích, giúp được bao người mang hạnh phúc, an lạc và bình đến cho một quê hương đất nước. Thì các vị thiền sư như Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông và Trần Thánh Tông và Hưng Đạo Đại Vương vân vân thưa các vị, vào thời này dường như là các vị vua tôi nhà Trần đều nếm hương vị thiền cả. Cho nên các vị thấy rằng là gót dài quân Mông chưa hề chùng bước trước một quốc gia nào, từ Á sang Âu nghe, hắn đánh gần tới La Mã luôn đó các vị hình dung rằng. Nhưng chạm phải cái anh Việt Nam nhỏ con lại chùng chân, không thắng được Việt Nam. Không phải là vì Việt Nam ghê gớm gì đâu, võ vẽ hay gì đâu, do gì lì thôi. Mà cái lì đó không phải là cái lì liều mạng nghe, lì đó là do vì thấm hương vị thiền, biết rằng sinh tử bọt bóng mà thôi, cho nên có được tinh thần vô quý. Và cả đất nước sôi sục lên với cái tình trạng là chiến đấu với quân Nguyên. Do vậy cho nên làm thành ba cuộc chiến chống Nguyên lẫy lừng trong trang sử của Đại Việt là như vậy. Thế rồi cái dân Việt Nam chúng ta trải ngang qua dòng lịch sử tới bây giờ, dường như cái chất Điều Ngự Giác Hoàng, cái chất của thiền Trúc Lâm Yên Tử dường như nó nhạt nhòa mất tiêu nghe. Sợ đủ thứ, đến nỗi rằng là những chiếc tàu Trung Quốc to đùng bằng sắt, nó đụng vỡ tàu của ngư dân Việt Nam, không dám gọi tên nó là tàu Trung Quốc, nó tàu lạ. Mà lạ thì một cái từ ngữ nó chỉ cho bao nhiêu nước các vị biết không? Hàng trăm quốc gia nó đi ngang qua Biển Đông, tàu này chẳng là tàu lạ. Trong khi đó, thưa các vị là nhìn thấy sơn của nó vẽ, nhìn thấy cờ nó treo, dư biết rằng tàu này tàu Trung Quốc, chứ có phải là nó giấu gì nó không cho mình biết đây là tàu Trung Quốc đâu. Thế nhưng mà không dám gọi tên nghe, tàu lạ. Các vị thấy là cái sĩ khí kiêu hùng của ông cha ta từ thời Trần dường như mất đức, sinh ra cái hàng con cháu bây giờ dường như là không còn cái chất liệu gì của người con trai của đất nước Đại Việt. Nói thì ngài chửi mình tan nát, nhưng mà ngày xưa người ta nói rằng là làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh lên đòi đòi tai. Còn giờ mình trai gì? Trai ốc, trai rêu, trai nổi phập phiều, trai hỡi là trai. Trai này là con trai thôi chứ, tức là con ốc thôi chứ không phải là con trai. Hồi xưa là con trai thiệt, làm trai chứ đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh lên đòi đòi tai. Tức là xuống đông thì trấn áp được kẻ loạn thần tặc tử, về phương Tây thì đánh dẹp ngoại xâm, về đến quê hương thì an cư lạc nghiệp cho thần dân, làm cho muôn dân được an lạc, được thái bình, được thịnh trị. Còn bây giờ thì trai ơi là trai, trai ốc, trai rêu, trai nổi phập phiều, trai hỡi là trai. Nói mênh mông trời biển rồi gom lại. Thưa các vị, hai dòng thiền, hai nét khác biệt nhé. Thiền tứ niệm xứ của truyền thống Nam truyền, thưa các vị, là chúng ta đi từng bước thực tập vô cùng căn bản. Từ niệm thân, niệm thân được thì các vị quan sát được xúc cảm, quan sát được dòng ý thức các vị đang ngược xuôi. Dần dần các vị đạt vào tứ thiền, thiền đốn ngộ. Thưa đại chúng rằng là các vị liễu đạt tâm thì liền tức khắc các vị an trú ngay cái tuệ quán là ta đang làm người quan sát cùng một lúc. Quan sát thân, quan sát cảm thọ, quan sát tâm thức. Một cái từ bên ngoài đánh vào, cái từ bên trong đánh ra. Thưa đại chúng rằng cái dòng thiền đốn ngộ, khi ta hiểu được rồi thì ta thấy từng bước của thiền tứ niệm xứ đạt đến cái đích của nó là như vậy. Thế là nếu ta đi vô cái cửa thiền đốn ngộ, ta liễu đạt được, thì ta ứng dụng công phu tu tập từ những bước rất căn bản thiền tứ niệm xứ đi vô. Tóm lại hai dòng thiền này, khi ta hiểu được, ta gom lại được, ta xuyên một sợi chỉ đỏ ngang qua được, thì nó tặng cho chúng ta món chi? Điều thứ nhất, đi vô pháp hành thiền tứ niệm xứ, ta vững tin rằng với một pháp hành trì này, chứng nghiệm trí tuệ, thành tựu thánh trí, đoạn tận sinh lão bệnh tử, và chứng nghiệm Niết Bàn ngay hiện tại. Còn nếu không thì thưa các vị, mình tu nhưng mình thấy dường như con đường này xa thăm thẳm, không biết là cái chỗ đích đến là thế nào. Trong khi đó, thiền đốn ngộ cho ta cái nhìn giống như là trời đang tối đen, mình không thấy được gì cả, nhưng mà một vạch sáng của tiếng sét xé cả màn đêm, rực sáng cả bầu trời, ta nhìn tỏ tường điểm đến của ta. Hai cái phần này phối hợp lại, thưa đại chúng, là nó làm thành cái niềm tin rất vững chắc trên con đường hành tứ niệm xứ, tức là trên con đường hành thiền tứ niệm xứ. Rồi nó tạo thành cho người hành giả liễu ngộ thiền đốn ngộ, thưa các vị, từng bước thực tập để nếm được hương vị pháp lạc ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và họ cảm thấy cái chuyện tu tập thiền là chuyện dành cho người thông minh nghe. Nói như thế thì hơi xúc phạm nhau. Nó hàm nghĩa rằng không thông minh thì không tu thiền. Nhưng mà thưa các vị, nó là như vậy. Tại vì các vị chỉ có một sinh thân thôi. Và chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa là phút 89 cả. Đừng nghĩ rằng Donald Trump phút 89 lội ngược dòng đắc cử tổng thống. Chúng ta cũng là người đang đứng trước giây phút cuối và trận chung kết nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tử sinh cập bến thì không có thần linh nào giải thoát được đâu nghe. Mà cập bến lúc nào đây? Không biết được. Cho nên hãy chuẩn bị cho mình phút giây nào cũng phút giây 89 cả. Và khi các vị liễu đạt được điều này, các vị cảm thấy rằng là hai phương pháp từ thiền đốn ngộ mình thấu đạt được, ứng dụng thiền tứ niệm xứ hành trì, cho mình điều thứ nhất là niềm tin vô cùng kiên định đối với pháp hành trì. Điều thứ hai, từng ngày của đời sống mình luôn nếm được hương vị an lạc của pháp. Điều thứ ba, mình có được cái lực vô úy vô cùng lớn lao. Không sợ phiền não, không sợ khó khăn, không sợ ba bên bốn phía nó tập kích. Cũng chẳng cần phải làm cái chi để thanh minh thanh nga với người rằng tu cái kiểu gì mà phất phơ. Thứ không, ta tu ta biết, có ai biết đâu. Thần linh còn không biết được ta tu nữa mà. Và thưa đại chúng rằng là người thấu đạt được giáo pháp Phật rồi, tự nhiên họ có được cái lực vô quý nghe. Dừng lại đây, còn 10 phút dành cho các vị đặt câu hỏi. Trước tiên là thỉnh chuông hồi hướng và chúng ta ngồi lại. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thượng thế nguyện thành.
Cô Phật, con kính thưa thầy và kính thưa quý đại chúng, con vừa thấy em Tammy đưa tay lên muốn đặt câu hỏi. Xin Tammy đặt câu hỏi cho thầy đi em.
Dạ, dạ, cảm ơn thầy, bài giảng rất là hay. Thưa thầy, con không hiểu là ai bắt vua Trần Nhân Tông lấy chị dâu, con không hiểu cái đó, mà phải chị dâu hay là chị vợ thưa thầy?
Cái chuyện này thầy trả lời dễ ồn, nhưng mà thầy nghĩ dường như tụi con không ưa đọc lịch sử Việt Nam nha. Cho nên thôi, để đó cho con tự đọc lấy. Người Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, ăn thức ăn Việt Nam, bố mẹ người Việt sinh ra ta, mà không biết lịch sử. Thất bại.
Dạ, thank you thầy.
Đọc lịch sử để biết, chịu khó đi. Nó đùa thôi, nhưng mà cái người quyền uy nhất vào thời Trần đó có thể thao túng được cả triều chính là Trần Thủ Độ nghe. Thế nhưng cái đặc thù Trần Thủ Độ là thế này, thưa các vị, ông có khả năng làm vua nữa đó. Tức là ông là em của Trần Thừa, và Trần Thừa là bố của Trần Cảnh, tức là bố của Trần Thái Tông đó. Và lúc bấy giờ thì Trần Cảnh mới có mười mấy tuổi thôi, mà Trần Thừa đã mất từ lâu rồi. Toàn bộ quân quyền, tức là toàn bộ quyền quy về quân sự, về quốc phòng, về hành chánh đều nằm trong tay Trần Thủ Độ cả. Thế nhưng mà Trần Thủ Độ không tiếm ngôi vua, vẫn để cho con của Trần Thừa, con anh mình, và một bề hầu hạ Trần Thái Tông, tức là một bề trung kiên với Trần Thái Tông trong công trình dựng nước. cái điều này đó là cái nét đẹp của thời trần nhé. Trong khi đó ta hình dung rằng là thời Lê về sau, tức là sau thời Trần, các vị hình dung rằng cái tình trạng là giành nhau, giết nhau. Anh em nó không có từ nan gì về cái chuyện giết nhau để giành ngôi vua. Cho nên ta nhìn ở một cái mặt nào đó thì cái tay Trần Thủ Độ này là một loại chánh trị vô cùng gian hùng, còn hơn cả Tào Tháo nữa. Thế nhưng nhìn ở mặt khác thì đây là một trung thần cực kỳ là hiếu đệ với hoàng đế nhà Trần. Đất nước bình an và ba cuộc kháng nguyên thành công đều có bàn tay Trần Thủ Độ cả. Con người này liêm chính và nói được làm được nghe. Và có một câu chuyện rất lý thú là một hôm Trần Thủ Độ đi về thăm quê hương ở cái vùng Hải Dương hay vùng nào đó mình quên. Và lúc rời triều đình ra đi kinh lý á, thì bà vợ mới dặn nó: này ông về cái làng đó, họ Trần chúng ta còn nhiều lắm, mà có thằng cháu nữa đó, nó cũng muốn được ông cất nhắc nó để làm một cái chức quan gì đó trong huyện cho vui. Ông nói: ừ tôi nhớ rồi. Thế rồi về tới nơi, trong cái cuộc họp dân làng hỏi: chứ ở đây trước khi ta đi ta nghe bà phu nhân ta dạy rằng là phải cất nhắc cho một người họ Trần, ai thì người họ Trần muốn lên làm quan chức của triều đình đến đây cho ta nhìn. Thế rồi cái tên đó nó cũng khùng, nó ra nó trình diện: tôi là người họ Trần. Ông nói: ta nghĩ ngươi là người đặc biệt đó, cho nên muốn cho mọi người có thể nhìn ra ngươi cách tỏ tường đây là dòng họ của nhà họ Trần, cho nên trước khi phong tước quan của ngươi ta chặt ngươi ngón chân cái đã. Tên nội quán hồ quán dí lại ngài: thôi tôi không muốn làm quan đâu, tôi không muốn đặc biệt là con cháu họ Trần đâu. Thưa các vị, rất công chính liêm minh nghe. Không vì lý do nhìn mà con họ Trần rồi các quan các chức. Chọn người tài tướng, chọn người trung kiên, chọn người có học lãnh đạo quốc gia. Và chúng ta biết rằng là vào cái thời nhà Lý thì đất nước ta đã có trường đại học rồi nghe. Tức là vào thế kỷ thứ đầu thế kỷ 11 là đã thiết lập Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám là trường đại học nước Việt đó. Thế nhưng tới thời nhà Trần thì thưa các vị, cái lịch sử chuyển biến đó là nhà Trần lại mở rộng cái chương trình học và bê cái nền văn hóa học thuật của Trung Hoa về cái chính sách chính trị trị nước an dân và trung đệ với vua, hiếu với dân, vân vân. Tức là cái nền chính trị của Nho giáo đó bắt đầu được nhà Trần củng cố và lập miếu thờ Khổng Tử, Chu Công và 72 vị hiền là từ thời nhà Trần về sau. Thiết lập cái nền học thuật và đào tạo sĩ phu để phò vua giúp nước và làm quan cho triều đình đó nghe. Cho nên cái nền văn hiến chúng ta, thưa các vị, ông cha ta tự hào 4.000 năm văn hiến. Điều này tuy không có chứng minh được trong cái dòng lịch sử là 4.000 năm nó hoàng đế nào đã truyền ngôi lại, thế nhưng mà điều này rất chính xác. Do vì nền văn hiến của Đại Việt, điều thứ nhất thưa các vị, dù trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, tức là 1.000 năm bị Tào xâm lăng, nhưng mà không mất cái chất văn hóa của người Việt. Chưa có một cái dân tộc bé nhỏ nào mà kiên cường, bất khuất, thông minh, giữ gìn được đất nước như là dân Việt đâu nghe. Thế hệ sau này ta không biết làm sao, nhưng mà rõ ràng ông cha ta mượn chữ Tàu. Thế nhưng người Tàu đọc chữ Việt thì chữ chết, không đọc được. Tại vì anh lấy chữ của mình, anh thêm nét nọ, thêm nét kia, anh làm cái chữ gọi là chữ chữ Nam. Chữ Nam người ta đọc trại là chữ Nôm đó. Chữ Nôm cũng viết chữ Tàu, nhưng mà dùng âm của người Việt, đọc theo âm của người Việt. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng nó liên hệ đến điều này, để các vị lưu ý rằng mất văn hóa là mất nước. Tại vì văn hóa đó là chi? Nó là bề dày lịch sử của tổ tiên, bề dày sự thông minh, bề dày của niềm kiêu hãnh. Nó làm thành cái cá tính của người Việt cho tới hôm nay. Cho nên bất cứ nơi nào trên hành tinh này mà người Việt còn giữ được tiếng nói thì văn hóa người Việt còn. Cái điều đáng mừng đó là thưa đại chúng rằng là trên đất nước Đại Việt hay trên đất nước Hoa Kỳ không có một chùa viện nào không tổ chức những cái lớp học văn hóa nghe. Ngoài nhà chùa ra, thưa các vị, ở quận Cam nó cũng có những cái trường học Việt ngữ. Con em ta chỉ cần nó nói được tiếng Việt là còn giữ được cái nét văn hóa của người Việt. Người ta có một câu nó dí dòn mà rất đúng, đó là một dân tộc mà không có quá khứ, nó như một mảng mây trôi bầu trời tan tác và biến mất và hư vô. Còn dân tộc nào có quá khứ thì dân tộc đó dù bị mất nước 2.000 năm như dân Do Thái vẫn dựng lại được quê hương. Thế rồi cái câu hỏi thứ hai đặt ra, điều gì làm thành cái niềm tự hào dân tộc, làm thành văn hóa dân tộc vậy? Thưa các vị, là ngôn ngữ, là chữ viết nha. Là ngôn ngữ, chữ viết. Ngôn ngữ, chữ viết, nó truyền đời từ thế hệ ông cha của ta cho tới ta, cho nên nó làm thành quá khứ của chúng ta. Một con người không thể không có quá khứ. Mà quá khứ còn, nó được truyền đời bằng văn hóa đó, bằng ngôn ngữ, bằng chữ viết. Rất là quan trọng. Cho nên, thưa đại chúng rằng cái lớp học này đành rằng mình học thiền, học tu. Thế nhưng mà thầy Phước Tịnh cũng là ông thầy lợi dụng nhiều chuyện lắm, lợi dụng cái lớp học này để truyền đạt ít nhiều cái niềm yêu quê hương và truyền đạt ít nhiều cái nét văn hóa người Việt. Cho nên lâu lâu các vị nghe mình đọc thơ, thi ca, vân vân, nó là vậy.